giữ anh lại. Anh ký thật à? Tôi hỏi. Anh đặt bút xuống. Anh đã nói rồi, anh không muốn đợi thêm. Anh muốn. Tại sao vẫn ký? Vì em muốn kết thúc. Câu trả lời làm tôi đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Tôi ký phần của mình. Khi viết đến nét cuối, tôi nghe rõ tiếng bút cọ lên giấy. Tên tôi nằm cạnh tên anh, lần cuối trong tư cách vợ chồng. Bên ngoài, tôi gọi cho hai bà nội trước. Họ đã biết chuyện. Bà nội tôi khóc, nhưng không trách tôi. Bà chỉ hỏi tôi có chắc mình đã ăn sáng chưa. Bà trầm trù im lặng rất lâu rồi bảo, nếu hai đứa đã trả lại tự do cho nhau, đừng dùng tự do đó để làm người kia chờ vô thời hạn. Tôi không hiểu hết câu nói ấy. Cha mẹ hai bên gọi sau đó. Có tiếng trách móc, có tiếng khuyên can, có lời nói rằng hôn nhân nào cũng phải chịu đựng. Tôi tắt điện thoại trước khi những lời ấy biến thành một bản hôn ước mới trong đầu. Trầm trù không gọi cho ai. Anh không báo gia đình à? Anh sẽ nói khi thủ tục hoàn tất. Anh sợ họ làm khó anh. Anh sợ họ làm khó em. Anh vẫn nghĩ mình phải bảo vệ em. Anh nghĩ em có quyền tự nói chuyện của mình. Anh chỉ không muốn họ biến việc em rời đi thành lỗi của em. Tôi nhìn anh. Anh đã từng dùng luật pháp để rút khỏi việc đại diện cho chúng tôi. Bây giờ anh dùng sự im lặng để không thay tôi công bố một quyết định chỉ tôi mới có quyền nói. Chúng tôi ra về sau khi nộp đủ hồ sơ. Theo quy định, cần thêm thời gian chờ xác nhận cuối cùng. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi vẫn là vợ chồng trên giấy, nhưng hôn ước đã hết hiệu lực. Tôi không biết nên gọi mình là gì. Em về căn nhà trước. Tôi nói, anh sẽ đến lấy đồ. Anh có thể vào. Trầm Chu dừng bước. Em chắc chứ? Em đang nói anh có quyền vào nhà của mình. Anh hỏi em có muốn anh vào không? Tôi nhìn bàn tay anh đang giữ chai nước.